Dạ, kính thưa thầy, con có một người bạn, người bạn ấy rất thân với con. Sau khi bạn ấy trải qua một biến cố gia đình hết sức là trầm trọng, thì bạn ấy đã trở nên trầm cảm và mắc một căn bệnh tự kỷ. Bạn ấy không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả bản thân, ba mẹ và anh chị em mình. Bạn ấy cứ nhốt mình vào phòng, không ăn uống và có những hành động rất là điên rồ, như là lấy dao, lấy những thứ nhọn gạch vào tay mình, để gạch vào chân mình. Thầy có thể giải thích cho con về nguyên nhân đó và có thể giúp con là tìm biện pháp để có thể giúp người bạn ấy thoát khỏi cái căn bệnh, thoát khỏi những cái tính trầm cảm đó, để bạn ấy có thể trở lại hòa đồng như trước. Dạ, thì con xin hết ạ.
Trước nhất thầy có lời khen ngợi cô thiếu nữ đã có lòng quan tâm đến bạn của mình khi chứng kiến cảnh người bạn đang tự hành hạ bản thân từ một biến cố bất hạnh của gia đình. Mà lẽ ra đó, khi nhìn thấy người khác đau, ta cần phải thoát mình ra khỏi cái vũng đau thương đó thì mới có thể góp phần để giúp cho người đó thoát khỏi đau. Đằng này người bạn đó từ cái đau của người thân dẫn đến cái đau liên lụy của bản thân, và tệ hại hơn là có những hành động tự hành hạ chính mình. Qua nội dung được mô tả thì thầy thấy đó, bạn này không thuộc về chứng bệnh trầm cảm. Cái phần mô tả đầu đó thì có dấu hiệu của trầm cảm, nhưng phần mô tả thứ hai đó nó thể hiện một cái chứng bệnh mà các bác sĩ về tâm thần cho rằng đó là một loại tâm thần phân liệt. Trầm cảm không tự hành hạ cơ thể mình bằng dao, bằng các dụng cụ, bằng chích, châm, tạo ra máu, tạo ra cảm giác đau đớn để tự đày đọa cơ thể mình. Và do đó thầy đề nghị con với tư cách là người bạn tiếp xúc với gia đình của người bạn ấy, và đề nghị gia đình của người bạn ấy đưa bạn ấy đến bệnh viện tâm thần hay là bác sĩ tâm thần gần nhất có thể để điều trị. Dấu hiệu của trầm cảm thường làm cho người ta trở nên hướng nội hơn, thầm lặng hơn, bi quan hơn, yếm thế hơn, chán chường hơn, cắt đứt các quan hệ xã hội hơn, tự tạo ra ốc đảo cho mình, tự cô lập hóa chính mình vì một biến cố mà mất đi cái tự tin rằng mình có thể vượt qua. Giam giúp mình trong phòng là dấu hiệu của trầm cảm, nhưng kéo theo sau là phản ứng tự hành hạ thân đó, không phải là trầm cảm nữa mà là rối loạn tâm thần. Các rối loạn tâm thần có thể được điều trị bằng các biện pháp sau đây. A. Tư vấn bác sĩ chuyên khoa về tâm thần để nhờ hỗ trợ uống thuốc mà các bệnh nhân rối loạn tâm thần này có thể được ổn định và không tạo ra bất kỳ một hành động nào thương tổn đến bản thân, thậm chí nặng nhất là cái chết. Chậm trễ trong việc hỗ trợ y khoa đối với các bác sĩ đúng sẽ góp phần làm cho nỗi đau của người bạn ấy ngày càng gia tăng, và điều đó sẽ có một tác dụng phản ngược, ảnh hưởng cái tiêu cực và khổ đau cho những người thân. B. Gia đình, bạn hữu, người thân quyến cần phải hỗ trợ tâm lý, cảm xúc, nâng đỡ và giúp cho bạn ấy vượt qua được nỗi đau bằng những cái tương tác gia đình và xã hội. Cái khuynh hướng của những người bị rối loạn tâm thần là một phần của trầm cảm không thích giao du, bây giờ ta phải khơi chuyện cho họ nói, tạo cơ hội cho họ giải bài. Cái việc nói về giải bài đó làm cho họ bớt đi nỗi đau nhờ phóng thích khi biết rằng có người khác hiểu được mình. Từ đó bày tỏ các nâng đỡ tinh thần rất cần thiết. Thiếu đi sự ủng hộ của tinh thần của gia đình, người bệnh tâm thần sẽ bị nặng hơn. C. Khích lệ và khuyên người bị rối loạn tâm thần ở giai đoạn đầu vừa nêu hãy chơi một loại thể thao toàn thân như chạy bộ, đá banh, bê lội, thể dục thẩm dụng cụ và các loại thể thao phù hợp với giới tính, hoặc nam hoặc nữ thì chọn những cái thích hợp cho riêng mình. Và để người bị tâm thần vốn không có thói quen và không thích các loại thể thao này phải dấn thân vào nó, thì người thân có thể là cha, mẹ, anh em, người nào mà trong quan hệ tình dục á, người bị bệnh tâm thần này có cái lòng quý trọng cùng tham gia để nâng đỡ tinh thần, thì người đó sẽ có thể từ cái đà đó quật dậy để tập luyện hàng ngày. Nhờ sức khỏe được tăng trưởng, hệ thống kháng thể được nâng cao, tinh thần được phấn chấn, và các cơ hội sau hỗ trợ của y khoa sẽ giúp cho người đó tái phục hồi nhanh và ít khi có cơ hội bị tái phát. D. Đừng tạo những căng thẳng qua lời nói, qua ứng xử. Đừng thể hiện và thổ lộ những nỗi đau, buồn phiền, rắc rối. Đừng nói chì chiết, đừng nói dai, nói dài, nói dở với những người như thế. Các bức xúc đó sẽ làm cho người bị rối loạn tâm thần trở nên nặng hơn, nguy hại hơn. Và do đó, hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần bằng việc cho họ xem các phim hài, gala kịch cười để đánh phá đi cái không khí ảm đạm, buồn phiền, khổ đau, bế tắc, sầu muộn. Nếu các nỗ lực như vừa nêu vẫn không có tác dụng hỗ trợ tích cực, thì trong giai đoạn tạm thời này, gia đình của bệnh nhân cần phải tách ly bệnh nhân, đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần. Nơi đó các bác sĩ, các y tá với kinh nghiệm và phương pháp có thể hỗ trợ một cách có hiệu quả. Sau vài ba ngày khi uống thuốc được giảm, ta có thể tiếp tục đưa người thân trở về cái sinh hoạt thường nhật. Và điều quan trọng nên nhớ là đừng nên ngừng các dịch vụ y khoa trong điều trị, vì bệnh nhân rối loạn tâm thần như vừa nêu dễ dàng bị tái phát khi có một sự cố liên hệ đến cảm xúc, tâm lý, do lối sống của người thân, do chứng kiến với những bất hạnh, do nỗi đau, hoặc là do sử dụng các kích thích tố như rượu, ma túy, đập đá, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp. Và do đó phải phối hợp theo dõi, nâng đỡ tinh thần như vừa nêu, thì bệnh nhân được ít nhiều gì sự lành phục bệnh. Và nếu theo dõi và hướng dẫn hỗ trợ một cách đều đặn, thì thầy tin tưởng rằng bệnh nhân sẽ có thể phục hồi trở về đời sống thường nhật. Chúc con được thành công trong tấm lòng quan tâm của mình đối với người bạn thân.